We are talking about in the, there's another example of from the Wisdom Superior Bodhisattva Sutra. Có một ví dụ khác từ cái Huệ Thượng Bồ Tát Kinh. During the time of Chư Lậu Chín, cái thời của Câu Lầu Tần Phật, there's a bhikshu, there's a monk named No Defilement. Có một cái người tỳ kheo pháp danh là Vô Cấu. He lives in a mountain cave. Ổng tu ở nơi một cái hang núi. Nearby there were five immortals. Bên gần cái hang núi đó có năm cái vị tu theo pháp tiên. Okay. And there was a woman who avoided who took shelter from the rain in his cave. Rồi ngày kia có một cái người phụ nữ né tránh mưa bằng cách đi vào cái hang của ổng. And she immediately left after it stopped raining. Rồi sau khi mưa mà ngừng lại thì bà lập tức rời đi. The five immortals noticed her presence and claimed that the bhikshu behaved improperly. Năm cái vị
tiên theo tu đạo tiên này để ý biết rằng có người phụ nữ tới cái hang của ông tỳ kheo đó, thành ra họ đổ lỗi ông kia, nói là ông tỳ kheo đó phá giới, phạm giới. The bhikshu heard and he stepped into empty space. Ông tỳ kheo ông biết, ông mới bay lên trên không trung. So the five immortals became ashamed and fearful. Năm cái vị theo đạo tiên này thấy như vậy, biết sợ và biết hối hận. They bowed to the monk and repented. Đảnh lễ cái người tỳ kheo đó và xin sám hối. That monk happened to be Maitreya. Cái người tỳ kheo đó là thiệt ra là Di Lặc Bồ Tát. Okay. Any questions? Yes.
So they're immortals. I mean, what level are they really if they're spreading gossip and jumping to conclusions?
Những cái người, cái câu hỏi là những cái người mà tu theo đạo tiên này đó, họ là trình độ họ sao mà họ bỗng nhiên họ đi dèm pha để làm cái chuyện đó.
It's not for sure. They're certainly the immortals when they practice their particular immortals dharma, the highest level they can attain ever is eighth level samadhi.
Yeah.
Những cái người mà tu theo đạo tiên, những người tu theo đạo mà ngoài đạo đó, okay, thì cái trình độ mà cao nhất họ có thể đắc được á, về cái định lực á, chỉ là để bác định thôi.
It's pretty impressive actually in terms of spiritual powers, it's limitless.
Về phương diện thần thông á, thì ai cũng có tu có thể trình độ rất là cao, nhưng đều về cái trình độ but what we are, what we base our cultivation from the Buddhist perspective is the kind of wisdom you can attain.
Về cái phương diện tu hành mà bên Phật giáo mình chú trọng không phải về cái thần thông, về cái mà mình chú trọng về cái huệ mình mở ra được, mình khai ra được cái huệ. Okay.
So that's why the externalists, they can only reach eighth level samadhi.
Thì những cái người ngoài đạo người ta tu được cái tới cái cảnh giới là đề bát định, tức là phi tưởng định, okay, which itself is incredible, by the way. Cái trình độ mà cái bát định rất rất là cao.
I can tell you there aren't many people in the world who can reach eighth level samadhi.
Nói thiệt quý vị, trên cái thế gian này không có nhiều người đắc được cái đề bát định, nó rất rất là khó.
For example, I remember when I was a novice monk at the CTTB.
Hồi trước mà tôi còn làm sa di ở chùa Vạn Phật á,
I saw a VCR video of the biggest Chan temple in Japan, Zen temple. Hồi đó tôi thấy một cái, tôi vẫn nhớ cái cảnh như thường, tôi nhớ cái cảnh mà coi một cái video của một cái chùa Zen bên Zen lớn nhất của bên Nhật đó. It turns out that the biggest it's called Eiheiji. Cái đó chùa tên là Eiheiji. Okay. They in Japan, if you are serious Zen cultivator, you need to go through that temple. Bên Nhật á, quý vị mà tu về thiền về Zen á, thì quý vị phải qua cái chùa này để mà được huấn luyện. And it's a huge temple built built in the 12th century. Cái chùa này như xây hồi cái đệ kỷ thế kỷ thứ 12 luôn, rất là xưa. And lots of Zen cultivators there, both monk as well as lay people. Ở cái chùa đó có rất nhiều người tu, thầy tu, xuất gia cũng như có nhiều người tu tại gia. The reason I know is that when I was at Long Beach Monastery later on, Heng Chang started sending me and a couple of shamis and lay people to go to that particular temple to learn about their training techniques. Lý do tôi biết cái chùa này tại vì hồi lúc mà tôi tới chùa Long Beach mà tu đó, thì thầy hiện trường, thầy Tính gửi tôi với một vài người sa di, với một vài người tại gia đi qua cái chùa Eiheiji này bên Nhật Bản để nghiên cứu cái cách huấn luyện về thiền của họ. Okay, so anyway, I on the video, it's a huge temple made of wood, the wood floors. Cái chùa nó lớn như sợ. Buổi sáng là người ta dậy 4 giờ sáng, xong rồi ta đi ăn sáng xong một cái. After breakfast in the morning, get up around 4 or 5 in the morning. They do the morning ceremony, go have breakfast, and then they go to work. Thì họ đi làm việc bằng cách nào? Những cái sàn nhà nó bằng gỗ. So the floor is all made have wooden floors, huge wooden floors. So they have a row of like 10 of these monks. Okay. Then một cái hành lang như vậy có khoảng như 10 cái người thầy đó sắp hàng như vậy. So they sweep the floor. They go down, bend the body and push those racks on the floor, all 10 of them. At the same time, so that's how to sweep the entire, clean the entire hallways. Okay, hồi đó họ chùi cái hành lang như vậy, bằng gỗ như vậy, cái 10 người sắp hàng như vậy, xong rồi 10 người cúi xuống, 10 người đẩy cái giả rách để mà chùi hết tất cả cùng một lúc như vậy. Okay, and then after work, they would then go to the Chan Hall. Sau khi mà làm việc rồi thì họ tới lúc thời thiền, so they sat around a huge, this is in the video, trong cái video tôi thấy a huge Chan Hall about at least 10 times this. Okay, cái thiền đường của họ nó lớn vào chừng 10 cái Phật điện của mình như vậy. So they sat around these meditation benches. Họ ngồi trên những cái ghế mà ghế dài mà ngồi thiền như mình có giống như vậy, họ ngồi như vậy. So they all face the wall. Họ tất cả xoay đầu nhìn, xoay mặt vào tường. Okay, so they're sitting around the Chan Hall, all around the Chan Hall. Thành họ trong cái thiền đường như vậy là họ ngồi trên cái ghế dài đó, xoay cái mặt vào tường ngồi thiền. Okay, so they sit around the room like that. Okay, and they would have a monk walking around with this meditation stick. Rồi có một cái người thầy đi cầm cái kiếm bằng gỗ đi tuần. So anyone who moved, like anyone who nods off, okay, hàng ai ngủ gật hoặc ai mà nhúc một cái là cái ông thầy tới, okay, they would beat him, tới ông đánh. run, the beautiful full force. It's not like a tablet here in this country because like a courtesy thing. No, no, they beat you up. Okay, and that's according to the Chan tradition of in Japan and China as well. Đó là cái truyền thống luyện thiền bên 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 Tàu, bên Nhật là như vậy đó. Ai mà gật trong cái thiền đường là bị đánh, đánh dã man, đánh dễ sợ lắm, đánh hết sức luôn, đánh gãy kiếm luôn. They would break those wooden sticks. They get broken on somebody's back. Okay. So anyway, everyone sits around there, and I still remember this picture of one person sitting facing outside. Có một người duy nhất tôi vẫn nhớ cái cảnh này, cái hình nó chiếu tới, cái dài cái tường khoanh tường người ta ngồi, tôi ngồi tôi thiền. Còn có một người duy nhất mà nhìn xoay mặt ra nhìn ra ngoài, trông nhìn vào tường. Only one man sits there, sat there, facing outside. Guess who it was? It's a man dressed in white. His eyebrows are all white, like this immortal. And then his hair, everything about him is white, and he's so adorned. Hồi đó, cảnh nó đẹp dễ sợ. Cái ông phương trường đó, mặc áo trắng, mắt lông mi bạc phơ, mới dài, đẹp dễ sợ. He's incredibly adorned. I mean, his eyebrows are like this, like Quang Kung's, you know, this Quang Kung guy, that guy. His eyebrows are like Quang Kung, like a general. And he sat there, so adorned, so beautiful. You know, đẹp không thể tưởng, rất trang nghiêm như sợ. Vì phương trưởng của một cái chùa Zen lớn nhất của Nhật mà. Trung tâm huấn luyện thiền của họ mà. Okay? So that image there stuck in my mind. So years later, cái hình đó tôi không bao giờ quên, nó đẹp quá đấy, ông đẹp dễ sợ, quá trang nghiêm này. And then xong 7-8 năm sau, I was sitting meditation, lúc sau tôi ngồi tôi thiền, một cái hình đó nó hiện ra lại. So the image came up in my mind again, and I looked, huh? And I said, wow, this is the abbot of the biggest Zen temple in Japan. Tôi nhớ cái cảnh, cách đây mấy năm tôi nhìn cái cảnh, nó nhớ lại cái cảnh lại, mình mới nhớ sực lại đây là một cái hình của một cái người, hình ảnh của một cái người phương trưởng của cái chùa Zen lớn nhất của bên Nhật. I look at him, I was shocked. Tôi mới giật mình, tôi nói, ủa, sao mà người phương trưởng của cái chùa lớn nhất của bên Nhật á? Okay. Remember, in our world, in the Buddhist world, okay, we teach by example. Phải nhớ rằng cái thế giới Phật giáo mình á, mình dạy bằng cái thân mình, dùng dĩ thân để mà làm mẫu. Có nghĩa là mình dạy người ta cái gì mình phải làm, mình mới dạy người ta được, mình thể nói khơi khơi được. Ok, thì bên Phật giáo mình á, thì cái unlike the worldly ways where the president can be a total idiot, you know, some of those, and he can depend on his advisors. In Buddhism, it doesn't work that way. The abbot has to be the big shot, has to be the wisest, has to be the highest level of kung fu. Otherwise, he cannot teach. Otherwise, he cannot lead. Okay? That usually is the case. Ngược lại, trong cái thế gian Pháp, thì giả hạn như người tổng thống, người có thể dốt đặc, có thể những cái người mà cố vấn, thì người ta có thể giỏi, thì không sao hết. Còn cái bên cái Phật Pháp mình á, là cái người mà lãnh đạo là phải người phải có đạo đức, phải có công phu, phải có trí huệ mới lãnh đạo được. Tại cái người lãnh đạo, người phương trưởng, người viện chủ là cái người phải huấn luyện cho cái tăng ni, tăng đoàn của họ. Thành ra cũng đâu có thể nói được, phải làm, phải thấy, phải hiểu. Thành mình hiểu rằng cái chùa đó, cái ông phương trưởng, cái trình độ phải là cao nhất. So you know that you go to a Chan temple, the abbot better be the highest level kung fu. Okay. So I looked at him. I was shocked because I realized, you know, tôi lúc đó tôi mấy năm trước tôi nhìn ông này, tôi mới nhớ cái hình ảnh đó, tôi mới nhớ lại là tôi mới giật mình là tại vì tôi nói cái I told some of you already. Some of you heard the story already. So don't tell the rest of the class here which level. Quý vị nghĩ trình độ ông phương trưởng này bao là trình độ nào? What do you think his level is? He looks like an arhat, let me tell you. Trong á, cái cốt, cái phương phi giống như là người A-la-hán vậy. I can give you a hint. He's not an arhat. Cho quý vị biết á, họ cái trong trình độ ông Phương Trường này không phải người A-la-hán. You know what level is?
I guess six.
Six samadhi. Trình độ ông này, ông Phương Trường của bên chùa Zen này mới đệ lục định thôi. That's how difficult it is. Cái định mà đắc được cái lục định phải là dễ đâu. Okay. Look at that. You know, this is the premier Zen training center in Japan, and the top guy is on the sixth level of samadhi. Tưởng tượng như coi, đây là cái bên thiền tông Zen bên Nhật đó, mà trình độ mà cái ông Phương Trường mà cao nhất của cái chùa đó chỉ là địa lục định thôi. Nó khó như vậy, chứ mình đừng có tưởng nó dễ đâu. Don't think it's that easy. So these externalists, when they make it to eighth level of samadhi, thì những người ngoài đạo mà họ tu tới cái trình độ địa bát định đó, họ có thể coi là họ là tột đỉnh rồi. You can consider them to be at the peak. They cannot be surpassed anymore. Okay? Thành nó rất là khó. Only if you go through the Buddhist training, trừ phi quý vị đi theo cái đường bên Phật giáo, quý vị cứ vượt được cái bát định, then you have a chance to break through the eighth level of samadhi. Otherwise, you cannot. The rest of the world has no knowledge on how to break through. Cái thế gian pháp, tất cả cái pháp mà ngoài ra Phật pháp, không có cái pháp nào mà có thể giúp quý vị thoát khỏi cái kẹt của cái địa bát định. Có Phật giáo mới có thôi. Only in Buddhism you have that technology. Nowhere else. Okay? Any questions? Sao có gần nghĩ sao? Không có dễ đâu. Nó rất rất là khó. Okay? So, and even with the externalists, ngay những cái người ngoài đạo đây nữa, họ tu tới cái trình độ cao như those who made it to the high level like 8th or 7th, okay, it's because they could go through many, many lifetimes. Họ tới đó tại vì họ tu rất nhiều nhiều kiếp rồi, họ mới tới đó được. Okay, chứ không phải là dễ đâu. Okay. So, even within the Buddhist circles, ngay trong cái Phật giáo mình cũng như vậy. Okay. If you follow the Hinayana, nếu quý vị theo cái truyền thống tiểu thừa, nguyên thủy, okay, they themselves then get stuck at arhatship. Họ sẽ bị kẹt, họ kẹt A-la-hán. Not only are they stuck in arhatship, không phải họ kẹt về A-la-hán, về Bích Chi Phật không, or Pratika Buddha. They don't have the technology to help you make leaps like in Mahayana. Bên nguyên thủy họ không có những cái pháp môn mà giúp quý vị đi tắt giống như bên đại thừa. For example, in Mahayana we have sun enlightenment. Bên đại thừa mình có cái pháp môn đốn ngộ. Bên nguyên thủy họ không có. So therefore it takes a lot of know-how, a lot of expertise, a lot of blessings to be able to take advantage of these opportunities. Thành quý vị đừng qua chuyện là chuyện khơi khơi đó nghe. Quý vị muốn cái hưởng những cái pháp đại pháp môn này, quý vị phải có rất nhiều nhân duyên, có rất nhiều cái phước mới gặp được. Okay. So, you know the fact that, for example, the fact I explained to you, I take the time to explain to you today, there is such a thing as called Mahayana that far exceeds the immortal, the externalist pathways as well as Hinayana pathways. That itself shows that you have tremendous Mahayana blessings. Tại nói cái gì nghe, ngày hôm nay tôi bỏ thời giờ, tôi rất làm như này rất nhiều lần, tại vì tôi muốn cho cái vị thấy đó, nghe được cái sự kiện là bên cái pháp thế gian pháp, cái pháp ngoài đạo hoặc cái pháp nguyên thủy. Hoặc nó họ còn lũng củng nhiều đó, ngược lại cái pháp đại thừa mình nó rộng mênh mông, rộng không thể tưởng được, không thấy bờ, không thấy bến luôn. Okay. thành ra cái quý vị mà nghe được cái phần đó không, cho quý vị hiểu quý vị có cái pháp đại thừa căn cơ không phải là ít đâu. Okay, because let me tell you, Okay, that you will not find that many Dharma speakers who will keep on harping about this. Tại vì tôi nói thiệt quý vị, nghe giảng pháp á, bên Phật pháp á, quý vị sẽ ít gặp cái người nào mà dám ngồi đó mà nói với quý vị là cái pháp đại thừa nó rộng mênh mông như vậy đâu. Ok. All right. So tap yourself on the shoulder and say, hey, not bad, not bad, because you hear of it and you don't run away. That shows you have some potential after all. Thành ra tự mãn một tí đi, có thể nói là nghe những cái tin này mà không sợ, không dám bỏ đi, không chạy đi, mà nói là không bác bỏ nó, là cái ông này nói tầm chuyện tầm bậy. Ok. Tại vì cái này là cái nó khó nuốt lắm. It's very difficult to swallow. Very, very difficult. Ok. Sometimes I take liberties with you because you've been around long enough. That's why I say to tell you these things. Nhiều khi tôi nói những cái này là tại tôi nhìn cái mặt cái vị, tôi quen mặt là tôi cũng sợ cái vị chạy nữa. But when for new people, they don't get to hear this because it's shocking, because it's like self promoting. It's kind of shocking to people. Tại vì nói những người lạ người ta cũng biết mình đó, là cái người ta sẽ có cái ta khó tin lắm. Và người ta nghĩ là mình đang tự cao, mình đang tự đề cao đấy. Ok. All right. So how come these immortals are making accusations? Tại sao năm cái vị ngoại đạo này họ tố cáo cái ông tỳ kheo làm cái gì? What for? Tại sao như vậy? This is a very important point. You brought it up, but you know, it's not so much about who they are and what they are, but the question is why did they do it? Vấn đề không phải là tại là cái người này ta tố cáo người tỳ kheo, mà cái mình muốn hiểu là tại sao, cái lý do nào, mà cái động cơ nào thúc đẩy họ để đi tới tố cáo một người khác. Why? Tại sao như vậy? Yes.
Jealousy.
Okay. Gan tị, okay, of course. So what is that? If you have some potential, people will become jealous of you. Đương nhiên mình có khả năng, người ta sẽ gan tị mình, ta sẽ dìm mình, ta sẽ tìm cách ta dít mình ra, okay? Cái đó là cái sự khéo léo của mình, để mình biết mình có khả năng, phải biết cẩn thận. Có người đang đố kỵ mình. So when you have potential, when you have talent, better be aware that somebody else is jealous of you. No two ways about it. Okay? That's human nature. Cái thế thái nhân tình là như vậy. Mình lỡ mà lộ ra, lỡ mình người ta biết là mình có sức rồi á, là đương nhiên người ta sẽ ganh đố kỵ mình. Ta tìm cách ra ta phủ đầu mình. Okay? What else? Why? Why did it happen? Tại sao nó xảy ra như vậy? Let me tell you, this story is tells you that they are going about it wrong. Cái này cho quý vị thấy, oh hi there, cho quý vị thấy đó, the reason that these five immortals became jealous and accused the bhikshu of impropriety, năm cái vị tiên ông này tu theo đạo tiên này, mà họ cái sinh lòng đố kỵ là chuyện thường rồi, nhưng đều ngược lại đố kỵ xong rồi còn đổ tội cho người ta nữa. Ok. Cái chỗ này cho quý vị thấy, this should tell you that they are going about it wrong, cho quý vị thấy rằng á, cái chỗ kẹt của họ. This is why they are immortals, they are not bhikshus. Bởi vì họ đang kẹt tu đạo tiên, chứ không phải tu cái pháp bên Phật pháp mình. Okay? What happened is that it's part of their being stuck. Đây là một cái kẹt của họ. Look outside. Họ nhìn nó ngoài, họ không nhìn vào trong. If they look inside, they see nothing to accuse anyone of. Okay? Nếu thiệt sự mà họ nhìn vào trong, họ đâu có thấy gì đâu. Họ đâu có thấy gì mà xứng đáng để mà đổ lỗi đâu. Okay? They would have seen no woman, no cave, no bhikshu. Nếu họ thực sự họ tu đàng hoàng đúng theo pháp á, thì họ đã không thấy một cái người phụ nữ nào hết, cũng không thấy một cái đồng nào hết, cũng không thấy một cái người tỳ kheo nào hết. Có nghe có hiểu không? You understand what I mean? Yeah, you don't go to the temple and say, how come she's like that? Đừng có tới chùa mà nói, tại sao người ta kỳ cục vậy? Mình tới chùa mình thấy vậy đó. Người ta có kỳ cục trước mắt mình cũng thấy nữa. Mới hoài là mình tu. So, you go to the temple, you don't go to the temple and say, how come that man is like that? If you really go to the temple, you know how to cultivate, you see nothing. You see nothing wrong whatsoever. Quý vị tới tu chùa, you go to the temple, and you get afflicted. You say, my goodness, I work so hard all week, and on the weekend I go to the temple, hoping that I get away from it all. I go to the temple, I get even more afflicted. Quý vị nghĩ chứ khoai, tôi làm việc cả tuần rồi, mệt mỏi rồi. Cuối tuần tôi tới chùa để tôi yên thân tôi tu thôi. Mà tôi tới chùa ngờ đâu tới chùa tôi phiền não hơn tôi còn ở nhà nữa. Khổ quá đi, tới chùa làm cái gì nữa. Okay. So why do I bother? Why do you bother to go to the temple? You go to the temple, okay? I don't know what happens in other temple. Tôi không biết cái gì xảy ra những cái chùa khác. I will tell you what happened in this temple. Tôi nói cam đoan, tôi không biết gì xảy ra những cái chùa khác. Nhưng điều tôi nói cái gì chuyện xảy ra ở chùa này. You get to the temple, you get so afflicted. Tôi nói cái gì biết cái gì tới cái chùa này sẽ rất là phiền não. Okay? Somehow in this temple, we manage to make you so afflicted. Ở cái chùa này nó kỳ lắm. Không tới thôi, tới đây chắc chắn sẽ bị phiền não. Tại sao như why is that? Because the more afflicted you become, the more you should be aware of where you're doing wrong, where you're going about wrong. Tại vì cái phiền não á, càng ngày càng phiền não thì cho quý vị cần thấy mình đang sai chỗ nào. Chàng như cô Phước Từ, tôi biết cái cô này nói với cô cách nào cô nói cô phiền não, tôi biết cô phiền não không thể tưởng được. I know for example Phước Từ who came to us from Vietnam, a great cultivator from Vietnam, and she would, if you ask her, she would, affliction? Never. I never get afflicted. I never get afflicted. You hear me? Okay. But I look at her, I see her so afflicted, and she would not admit it. Nhưng cái cô này phiền não không thể tưởng được, không bao giờ chấp nhận mình là phiền não hết. Mỗi lần tôi nhìn cái mặt đó, thấy toàn phiền não không. Every time I look at her face, it's all afflictions. And she can't even see it. You need someone else to point out where you're afflicted. You cannot do it by yourself. Quý vị biết không? Tu phải có người khác cho mình thấy cái phiền não mình. Chứ còn mình ở mình không cách nào mình thấy cái phiền não mình được hết. Now that's the difference between Mahayana and the other practices. Đây là cái khác biệt giữa cái pháp đại thừa với cái pháp môn khác. When I first started too, I thought, my goodness, I cultivate because I want to have peace and calm. An jing ba, đúng không? Mình nói là bình an, đúng không? Bình an là quý nhất. That's what the Chinese culture says. They said real blessings is really peace and tranquility. Chân phủ chiêu sư dẫu an chỉnh bà, tuệ bù tuệ. Người Trung Hoa nó có câu như vậy. Có phước đó, tức là mình được an bình an là phước rồi. If you cultivate Mahayana, quý vị tu mà đại thừa, cái đại phước, the great blessings is when you get afflicted. Cái bên khi tu pháp đại thừa tu thiệt sự cái người có phước bên đại thừa là người là bị phiền não, đại phiền não. Ok.
You need to get afflicted to the point where you cannot take it anymore.
Quý vị phiền não nó đổ quý vị mà không chịu không nổi nữa mới gọi là tu. Then that's what I call cultivation.
It's not about being pleasant, text. It's wrong. And that's small dharma. Okay.
Big Mahayana dharma you cultivate where someone has to make you so afflicted. Then you say, my goodness, I can't take this anymore. That is cultivation, Mahayana.
Đại thừa là vậy đó. Tu đến độ mà có người làm mình phiền não, mình chịu không nổi nữa. Mình điên tiết nữa. Đó gọi là tu.
Okay, questions or comments? Có ai thắc mắc gì không? Yes.
Câu gì?
À, cứ nói đi, sao hết. Cùng lắm người ta phiền não thôi, đâu có sao đâu.
Yes, speaking of affliction, I have something about affliction. I'm not sure whether should I bring it up. I said, you should bring it up because the worst could happen, you make someone real afflicted.
Vô nhà chú vực thiền sân hả? Hả? Thiền sân tối ngày. À, sau 4 câu hả? Sau ngày mới 2 câu hả?
Thầy cô phải có tâm tự, sanh tâm trí huệ, thoát ra hồng
trần. This is a bad one. We no need to translate this because it's kind of offensive.
He says, monks and nuns, they leave the world, okay? And to go to the temple, leave the home life, become left home people so that they can get afflicted and get angry all the time.
Phần thứ nhì là sao? Nhắc lại phần thứ nhì.
Thầy cô bỏ hết gian sang. Mm-hmm.
Cái phần thứ nhì.
Thầy cô phải có tâm từ, sanh tâm trí huệ, thoát ra hồng trần.
So you monks and nuns should develop the mind of kindness and unfold your wisdom so that you can escape the dust.
Now it comes. Now this is comes from her. Okay, sao? Rồi Ngân nghĩ sao?
Quả ngang đến tới ta bà, thân tâm đen tối mịt mù mà không biết đường đi đâu. Ngày nay nhờ được Phật Thích Ca có đèn trí huệ soi ra hồng trần khổ lắm con ơi. Ai ơi, sanh tâm.
So then she finished with a gatha of her own. She says, Goyin comes to this entire world full of defilements and dark with ignorance, enveloped by the darkness of ignorance. Thanks to Shakyamuni Buddha's Dharma, she hopes unfold her wisdom and return to the scum one's household.
À, cũng xuất khẩu tên làm thơ cũng hay đó chứ. It's not a bad verse.
Yeah.
Xin dòng dòng ngõ do sẽ với tôi là cái lỗi lầm của tăng trưởng mắt thì tôi luôn là đòi mỗi lần cho nên cái tạp nhạc của cái cơ mà có như thầy thầy cố bỏ nhắn sang vào chùa mà thiền sân đây nên là người cư sĩ nhìn người xuất gia thì như thể cái lỗi của người xuất gia là không có nên như thế nào gì đó.
She made a comment that from the perspective of a lay person observing the monks and nuns leave their kingdoms in the worldly kingdom and leave the home life, and yet they get so afflicted and get so angry. That's criticizing the left-wing people, which is not a wise thing to do for lay people to do. Okay. I would tend to disagree. Tôi không đồng ý chuyện đó. Tôi nghĩ người tại gia có quyền chỉ trích người xuất gia. I welcome lay people to criticize left home people. I don't have a problem with that. And she says, in the water repentance, there is something that says lay people should not look at the inner problems with of the sangha. I say it's not reasonable. Tôi không đồng ý chỗ đó. Tôi không đồng ý cái chỗ thị sám đó. I disagree with the water repentance section. You are not blind. Quý vị đâu có vẫn còn mắt mà. Okay. Whatever you see at the temple, whether we try to hide it or not, you understand for yourself. Vào cái chùa, thấy sự trong chùa, có những cái nội bộ trong chùa, thì đương nhiên mình có mắt mình sáng, óc mình có người biết suy nghĩ, thì mình thấy mình hiểu, tại sao mình nói mình không có quyền nhìn. How can you tell people not to look into it? That's unreasonable. Cái đó tôi không đồng ý. Tôi nghĩ nhìn cái tốt không sao hết. I'm on the opposite end of that. Tôi đi ngược lại. Tôi nghĩ là nhìn càng tốt, chỉ trích càng hay. I think left-wing people should be held under criticism, should be held under scrutiny. Okay? I don't have a problem with that. Nothing wrong with that. Yes. We left home people as a sage. Okay? So what?
So the lay people criticize that left home people.
Chẳng hạn như người xuất gia là một người thánh nhân, mà cái người tại gia là chỉ trích người thánh nhân. You think it's the first time? Cái gì nghĩ là lần đầu tiên hả? Chắc chắn phải lần đầu tiên. It's not the first time it happens. Yes.
Well, there's a phenomenon about criticism, but it's not, quite often it's not scrutiny, it's not noticing things that are really happening. It's just a way of putting people down.
Yeah.
So I don't think that is ever helpful. No, but it's actual scrutiny.
I find it to be very helpful. I find it to be very helpful, actually. Yes, I find it to be very helpful. Ông nói là cái mà chỉ trích người ta là không phải có thiếu cái tinh thần xây dựng, chỉ là toàn hại người ta không. Chả có gì tốt hết. Tôi nói cái đó rất là tốt. I find it very helpful. Why is that? Remember the premise, folks. Mahayana Dharma, the Mahayana practice is that you will find a way, you'll be tested at your breaking point. Phải nhớ cái tinh thần của tu hành bên Đại Thừa mình đó, là mình sẽ bị thử thách cho tới lúc mà mình chịu không nổi luôn. Yeah? You'll be tested to your breaking point. Why are you stopping those people from pushing you to the limit? Tại sao quý vị phải chặn người ta, không cho phép người ta đẩy quý vị tới cái đường cùng quý vị luôn? You see, it depends which dharma you practicing. Okay? Tùy quý vị muốn tu cái pháp gì. Cái pháp tu mà tôi muốn
tôi muốn đề cao, the dharma I'm promoting is embracing of everything. Cái pháp tôi đang tu, tôi đang đề cao đây là cái pháp mà nó dung túng hết tất cả mọi chuyện nó xảy ra. No control here. Không cần phải bảo vệ ai hết. You don't need to protect anyone. There's no control group. Không cần phải có sự an toàn cho người ta. Không cần. Anything goes. Bất cứ chuyện gì xa đều được hết. Okay? That is the true spirit of cultivation Mahayana. Cái đó là tinh thần tu chính tông của bên Đại Thừa đó. Okay? Now, if it happens that some are weaker, like say a boy right there who needs protection from the mother, from the parents, sure. Okay? You include that as well. Okay? But those who are able to take it should be pushed to the limit. Yeah, như không có nghĩa là mình một cách mù quáng nha. Chẳng như đứa con nít á, người còn yếu chưa đủ sức á, thì mình giúp người ta, mình vừa có vừa mức thôi. Còn cái người mà có sức á, mình phải đẩy người ta như thế, người ta gãy luôn mới gọi là tu. Okay, it's not for everyone. Cái pháp này không phải cho tất cả mọi người. Okay, but why should you say I'm a level person, you should not look into my affairs, mind your business, you know, we are untouchable, it's not good for you. Tại sao mình cứ nói là mình người xuất gia, mình là người cao hơn cái vị như thế nó thấy được, thành ra đừng có đụng chúng tôi, đụng chúng tôi chỉ quý vị chỉ làm hại quý vị thôi. I say you do as you please. If you feel that we do not deserve to be respected, by all means, do not show any respect. Tôi ngược lại, chủ trương tôi, nếu như tôi là người xuất gia, mà tôi không đủ đạo đức, không đủ xứng đáng để quý vị kính trọng, thì cứ thoải mái mà khinh thường tôi, thoải mái mà không cần kính trọng tôi, đâu có sao đâu. Tôi đâu có đáng đâu. Tại sao quý vị kính trọng chứ? Phí cái phước của tôi. If I don't deserve it, why should you show your respect to me? You're wasting my blessings. Right? It takes blessings to be respected. Quý vị có biết không? Mình muốn người ta kính trọng với mình, mình tổn phước dễ sợ lắm. Dạy vậy. I'm for, do not respect me. Don't pay attention to me. Cái chủ trương tôi là đừng chú ý tới tôi. Coi thường tôi đi, đỡ khổ cho tôi nhé. Đừng có tôn trọng, đừng có kính trọng tôi tại làm như vậy. Tôi rất là tổn thọ. Because when you're respectful, you bow to me and you deferent to me, it shortens my life. I have no interest. It's absolutely no use to me. Tôi không cần cái đó. Okay? So, it depends on who you are. Tùy các căn cơ. What I refer to, what the watery plants refers to, is a low level on both sides of the practice. Cái thủy sám nó nói về cái đó, nó nói về cái trình độ này nó còn thấp hơn mình một tí xíu. Cái người mà đi vào cái thủy sám làm cái tu, nói trong cái bài văn của thủy sám nói đó là cái người này không nên chỉ trích người xuất gia, tại vì họ là như vậy, họ phạm thượng. Okay. This water repentance section where it says do not criticize or look into the Sangha's affairs refers to the people with lower level blessings. Because if they do that, they will plant the evil seeds for evil retributions down the road. Tại vì những cái người đó họ không đủ sức, khi họ trồng những cái ác nhân như vậy, trong tương lai họ sẽ gặp những cái ác quả. Họ chịu không nổi đâu. On the other hand, there are some cultivators, ngược lại có những người có đủ sức. For those people, I advocate they should look into the Sangha's affair. Ngược lại những người có sức, chẳng như what are these people who has the ability and they should look into the Sangha's affair. Người có sức là ai? I look at them as as high level kung fu than the left home people. Tôi nhìn người đó là ai? Những cái người mà công phu họ cao hơn những người xuất gia. Có quyền nhìn vào chuyện người xuất gia. Người xuất gia không chạy đâu được hết đó. Không cần chạy. Mình thua ta để ta nhìn ráng mà chịu. I say left home people, your kung fu level is not high enough. I allow lay people to look into your affairs. Tư cách thì mình mà né ta được. Even if you try to tell them not to look into affairs, they will look at you anyway. You will see whatever they want to see anyway. You cannot hide. Cái người xuất gia, quý vị trình độ quý vị mình thấp thua người tại gia hay người khác đó, thì mình cản người ta nhìn, mình cản cũng không được nữa. Mình giấu cũng giấu không được nữa. Thoải mái mà nhìn đi. Càng nhìn mình càng sợ để mình biết càng tu. Ok? I don't know if that makes sense or not. I'm for revolution, as you know by now. Quý vị thấy tôi hơi ngược đời. Tôi chuyên môn đề nghị cách mạng, chứ tôi không có chuyện làm chuyện not business as usual from where I come from. If you are able to do it, by all means, do it. Okay? No need to be shy about. Nếu quý vị có sức, quý vị có quyền làm. On the other hand, if you don't have the kung fu, ngược lại nếu quý vị không đủ sức mà dám nhìn vào chuyện người ta, if you don't have the kung fu, you don't have the wisdom, and yet you dare look into the Sangha's affairs, by all means, be prepared for the consequences just as well. Ngược lại quý vị không có sức mà dám nhìn tầm bậy tầm bạ, ráng mà chịu, tôi chấp nhận chuyện đó luôn nữa. Okay? You have to use your wisdom. Okay? Quý vị phải tự dùng cái trí huệ của mình, tự dùng cái sáng suốt của mình. Okay? It works both ways. It's a two-way street. Đó là hai đường luôn. Không thể nào nói là mình người xuất gia có quyền nhìn vào mình. Tôi không đồng ý chuyện đó. Có những người tại gia tôi muốn họ nhìn thẳng vào chuyện người xuất gia. Tại vì tôi nghĩ khi người tại gia nhìn người xuất gia phải biết sợ, phải lo mà tu, biết khổ thèn mà tu. Còn có những người tại gia nhìn mọi chuyện người xuất gia không nên nhìn. Tôi đồng ý chuyện đó. Tại sao mình vơ đủ coi nắm được? Giỡn thôi. Chấp nhìn. Cho nhìn. Nói tầm bậy. So, some lay people, I think they should look into the left home people's business because I feel it's useful, helpful to the left home people. It makes them become more self-conscious. It makes them become more ashamed of their progress, of what they are, and work harder. On the other hand, there's some lay people who are so dense that they should not even bother looking anywhere at all. Never mind about left home people's affairs. That's okay. So it depends. Just because we left home people, we cannot hide behind these barriers. As I'm a left home people, you cannot look into me. Baloney. I don't buy that. Đừng có nghĩ tại vì tôi là người xuất gia, cái việc có quyền nhìn cái chuyện tôi nha. Quý vị có quyền nhìn, muốn dám nhìn, có sức nhìn, cho tự thoải mái mà nhìn. I'm advocate that if you feel you can look into my affairs and pass judgment on me without getting in trouble, by all means do so. It's all right. Okay. Any questions, comments? Có ai thắc mắc gì không? Yes. He says that the Buddha himself said that even though I'm the Buddha, you should not believe me blindly. You should not follow me blindly. You should use your mind to to distinguish right and wrong and don't believe everything I tell you. Okay? Rồi sao nữa?
Con nó có hai cái làm cho con tiến thì con rất là hâm hở, con thích. Nhưng mà nói về có cái giá có tiền vô đó, con rất dở về cái đó. Bởi vì con dở nè, ở trong cái đời sống kim tiền, cái thời nào từ thời Đức Phật đó bây giờ phải nói cái đồng tiền đó, là cũng như là động cái ruột gan của người ta. Thành ra con dở lắm, con không có nói được mấy cái kiểu đó. Thì sư cô có nói phải có khách nào mà tới đó, thì cứ đưa qua sư cô để sư cô nói. Thành ra con thứ hai con biết con không có làm tròn được, mà nghĩ là con không làm tròn khi khách lại chừng nào đó. Khách nào đó có cần hỏi con cái gì đó, cái phần gì gì đó thì con biết xin diễn ở đâu của con ấy cái đó. Chứ con là cái người con nhút nhát về,
just like a lot of old people, they have a lot they need to speak, and whenever they get started, they go from one thing to the next. She went through three different things. She started and from the east, she ended up on, she went south, and now she's on the west side, and she's moving towards the north, and then she's changing direction after that as well. So I chop her short a little bit. Tôi cắt sư cô, thế tại sư cô nhảy từ bắt đầu từ phía đông rồi xuống phía nam, xong qua phía tây, ở phía tây sắp hướng về phía bắc rồi. Sau phía bắc cô sẽ đổi hướng nữa. Tại nên cô cắt một tí, tại nói nhiều tôi không nhớ, tôi già thì tôi không nhớ những lời sư cô nói. Tôi dịch cho họ nghe. The Bhikshuni says that. The Buddha says you should discern and pick whatever makes sense, whatever is logical to follow. You cannot follow blindly. Okay, that's your responsibility. Okay, and she agrees with that. She says, but the problem she says is that she spent 50 years of her life as a nun, and she sought after teachers. Notice that, you know, for 50 years she went from teacher to teacher to teacher to teacher. What does it tell you? She has the Mahayana roots, okay, looking for a teacher. Okay. It shows you the little things that tells you that it's not easy to find a good teacher, but you have to keep on trying, okay? So anyway, I didn't want to explain that in the Vietnamese for them yet. So anyway, so you tell them, you can tell from these people where their inclinations are, where the roots are, okay? You can tell them where the background comes from. So anyway, she says, I've seen a lot of teachers and I'm not comfortable trying to assess teachers because I can't see them. Okay. So she agrees with the fact that we naturally take a look at the people around us, including the teachers and the sanghas, and we naturally form judgment, form opinions. That's just a natural part of the process. There's no, you know. Anyway, she graduated to other topics as well, and it's something that bothers her a lot. And only here you find it. And she says that I'm very happy that I learned more about our Pure Land Dharma. Okay, the way that is taught here, she hasn't heard it anywhere else yet. And she likes everything she heard, and she's excited about it, and she hoping she could share with the others. But the problem she has is that it has some monetary value placed with that. You know, the beautiful Dharma, and yet there's a price for you to take advantage of it. And she has a struggle with that. She says, it's hard for me to try to tell people about the Pure Land Dharma, and in the end I have to close it with say, okay, you have to spend X amount of dollars to reap the benefits. And that's what she struggles with. Okay?
cái mà sư cô mà sư cô đừng tưởng tôi sợ cái chuyện đó đâu, đừng tưởng tôi không dám dịch cái chuyện nói là cái số ngại cái chuyện tiền bạc, nói chuyện tiền bạc thì người ta Phật tử sợ mình nói chuyện nó khó khăn đâu. Tôi dịch ra tiếng Anh luôn, tôi nói cho họ biết là sư cô đang kẹp cái chuyện đó, là thấy cái pháp tịnh độ thích, nhưng đều khi mà nói chuyện với Phật tử thì nói không được, tại vì cuối cùng của cái pháp đó nó có một cái giá trị ở trong á, có cái số tiền bạc ở trong, sư cô kẹt ở chỗ đó. Ok. So anyway, she stuck with that and this is from the Vietnamese attachment. Cái đó là cái về cái phong hóa văn hóa người Việt Nam mình có cái chấp đức ở đó. Ok, nhất là cái người Việt Nam mình cái chuyện mà chuyện đụng vào chuyện tiền bạc nó khó nói lắm, nó có sự lủng củng ở trong. The Vietnamese are stuck on the money aspects. They say why is the money involved? Ok, the Americans would have less of a problem. Người Mỹ nó ít bị vấn đề đó. Người Trung Hoa nó cũng không bị vấn đề, có người Việt Nam mới kẹt cái chỗ đó thôi. Only the Vietnamese are stuck on that. The Vietnamese tendency is that it has to be free and let it be that I give you whatever I feel like. There's no price. Okay? Người Việt Nam á, cái chủ trương, cái phong tục người Việt Nam mình á, là nói phải miễn phí, rồi tôi mà thích cái gì tôi cúng bao nhiêu thôi, chứ đừng có đòi tiền tôi. Đó là cái phong tục người Việt Nam. Ok. The reason that it does not work for the Vietnamese, lý do người Việt Nam mình nó kẹt ở chỗ đó là tại vì như vậy này. Cái pháp đó pháp trật. That is wrong. Pháp là trật. Okay. Granted that there's some difficulties in terms of cultural values. Có những cái phong tục mà mình khó đả động tới. Nhưng đều vì cái phong tục không có nghĩa là mình không có quyền đụng nó. Mình đụng nó tại vì cái phong tục nó trật. Mình phải sửa. Because I feel that some of these cultural values are wrong. Okay? Tại vì nếu nó trật thì mình phải sửa cho nó để trong tương lai mình có cơ hội để mà cải tiến. If you find it's wrong, I don't mind. I'm for bringing it up and bringing it out in the open, discussing it, because if you agree that's wrong, then we should try to make changes, improve on that. That's all. Okay? Okay. Cái ý nghĩa của bên Pháp người Trung Hoa ta làm trong sẽ định một cái ấn định một cái giá như vậy. The meaning behind the Chinese Dharma, which the patriarchs designed, by placing a monetary value on that, is not meant to place a monetary value on that. Okay. Không phải có nghĩa là cái giá, định một cái giá. Okay. Nhưng đều cái đó là một cái thử thách. It's actually, it has several aspects. One of it is a test that you need to pass. Một cái thử thách mà người ta muốn hưởng cái pháp đó phải qua thử thách đó mới hưởng được cái pháp đó. Không có dễ đâu. Muốn hưởng cái pháp á, phải có phước mới hưởng cái pháp được. Remember, for you to take advantage of something, you need to have the blessings to take advantage of it. Okay? If you don't have the blessings, remember she said earlier, the Buddha says, whatever I tell you, you should use your judgment, exercise judgment, discretion, and follow only things that make sense to you. All right? Nhớ hồi nãy sư cô nói không? Nói là ngay Đức Phật Thích Ca Ngài nói rằng muốn nghe cái gì tôn giảng phải biết suy tư, và cái gì đúng thì theo, cái gì không đúng thì không nên theo. Okay? Let me tell you what he really means by that. Nói cái vị nghe. cái ý nghĩa thiệt sự như vậy. I went through the exact same thing many of you are going through. Tôi qua những cái giai đoạn quý vị đang qua bây giờ. First, I said it made sense. Thứ nhất, tôi nghe đó tôi đồng ý. Why is that? That's the Buddha's genius. Cái đó là cái sự, cái đại trí huệ của Phật. Nghe một cái người mà thông minh, người ta nghe thôi, cái này có lý, tôi tin cái người này được. What happened is that smart people, educated people, that's the Buddha's target audience. They said, wow, this guy is sensible. I think I can trust this guy. So it's a psychological tool. Cái đó là một cái đòn tâm lý thôi. Okay? What really boils down behind it, folks, thực sự quý vị, có quý vị nghe nói chuyện này, okay? Okay? My belief is that, okay? The reason, the true reason you believe what the Buddha says, tôi tin cái chỗ này, quý vị suy nghĩ làm tí chứ coi. Cái lý do mà quý vị nghe mà lời Phật nói mà tin, okay? It's not because it's logical. Sự thật á, không phải là vì nó có lý đâu. Okay? Would you like to know the real reason behind why you believe it? Quý vị muốn biết cái lý do tại sao quý vị nghe lời Phật nói, hay nghe một lời người nói, quý vị tin được không? Tại sao như vậy không? Why? Would you like to know? Yes, ước. Why? That's right. Without the prior blessings, you will not believe it, no matter what they say. Nếu như không có cái phước rồi, thì bất cứ Phật nói gì, quý vị cũng không tin đâu. Thành ra, cái lòng tin á, nó dựa vào cái phước của mình. Mình cũng có phước làm sao mình tin được. Chừng nào cái phong tục người Việt Nam mới hiểu cái quan điểm đó để mà dạy cho Phật tử rằng quý vị phải bắt đầu tất cả mọi việc bằng cách cúng dường. Việt Nam mình á, tới nó là thầy dạy tôi nè, tôi giỏi với sợ, tôi tu được, tôi thiền được, tôi tụng chú được, dạy cho tôi đi, là tôi rất là giỏi. Thầy cũng thể là kiếm người thầy ngược tròn giỏi hơn tôi đâu. You know, the reason that you believe what I tell you is because you have those blessings to be able to believe them. Okay? So this is what the Vietnamese tradition goes wrong. It has to be changed. Okay? The Vietnamese come to me and I used to be among those people. So I know what I'm talking about. Okay? This is from personal experience. I would come to a teacher, a Master Srinivas, a Master Sheng Yi, all these great shots and say, listen, I'm very smart. I'm educated. Okay? And I chose to be here with you. So teach me. Because you will not find that many people as qualified as I am. Does it ring a bell? Nghe quen thuộc không? Hả Kim? Hả? Đúng không? Tôi giỏi mà. Thầy phải dạy tôi đấy chứ. Đúng không? Có giỏi nữa mà không có phước thầy dạy cũng không được nữa. You know, even no matter how smart, how talented you are, and you don't have the blessings, with my field of blessings, there's nothing I can do for you. You know that? Quý vị có biết không? Quý vị có giỏi đi nữa, có tài đi nữa, có thông minh đi nữa, có xuất chúng đi nữa, mà quý vị không trồng với phước điền của tôi ấy, trong quá khứ rồi, ấy, tôi nói quý vị không tin đâu. Quả ngân đừng nghĩ là quả ngân chỉ trồng phước điền của Ngài Tiên Hóa đâu. Quả ngân mà không trồng phước điền của tôi á, Ngài không có ngồi được nghe tôi giảng như vậy đâu. Đừng có tưởng bở. You don't think you have ever planted seeds into my field of blessings with me. There's no way for you to sit here and listen to this. No way. You run out immediately and say, this guy, he's full of it. Okay? Thành cái truyền thống Việt Nam mình nó trật. Ở chỗ cái nghĩa là mình tưởng mình giỏi, tưởng mình hay không à. Cái bên cái truyền thống mà chính tông của bên Đại Thừa mình đó. Xin lỗi cái vị đó, tôi không cần dạy cái vị đó. Muốn dạy hả? Tới làm việc cái đã, tới lo trồng phước cái đã đi. Rồi tôi mới dạy sau mới được. mới có hy vọng. Còn cứ nghĩ là ôi tôi giỏi, có thể dạy tôi giỏi, tại sao thầy không dạy tôi? Đâu có phước đâu mà dạy, dạy không có hiểu mà dạy làm cái gì? So the Vietnamese, and I counted myself among those people, okay? So I said, they come to us and say, hey, I'm talented, I'm smart, teach me. You know, I can get it. You can't, unless you plan, you have blessings. So what do? According to Chinese tradition, this is why the Chinese Dharma is far superior to the Vietnamese Dharma. Đây là cái chủng pháp, pháp người 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 Trung Hoa nó hơn pháp Việt Nam cái đó. Người Trung Hoa là gì? Làm phước cái đã em, đừng có chuyện tu. The Chinese are, they have figured it out. They said they go into the temple, they work first, they plant the blessings first, then maybe they consider cultivating. Look all the Chinese around you, see what I mean? Nhìn người Trung Hoa với người Tàu, người Việt Nam khác hẳn nhau. Việt Nam đòi tu thôi, người Trung Hoa ta khôn, ta trồng phước cái đó. Okay. Thành ra muốn hưởng cái pháp á, phải trồng cái phước. Mà nếu không mở miệng nói người ta ngó trồng phước á, thì không bao giờ ta hưởng được cái pháp mình hết đó. Bây giờ hưởng được, trong tương lai hưởng cũng được, chịu thôi. So I conclude by telling you that in order to help others, we all need to teach them the necessity to plant blessings first. You know, this is what the you Caucasians have a hard time accepting, right? Because you're smart. You see, so I'm Vietnamese Caucasian with same intellectual and logical pursuit, and say, okay, so I'm smart. I proved myself my entire life. I'm smart. I'm reasonable. I'm educated and so on. How come? Why shouldn't I be able to get your Dharma? You can't. The Mahayana has so many layers. Okay. What the kind of deep layers you want to get that will bring about great benefits to you requires a lot of blessings for that to happen. Mahayana is not meant for you to get a little bit and walk away from here and be content with this so little. No, we want you to have it all. Cô hiểu. Phải hiểu rằng cái pháp đại thừa mình, lý do chúng tôi truyền cái pháp đại thừa cho quý vị là muốn cái thâm tâm là muốn quý vị hưởng hết tất cả những cái pháp đó. Chứ còn nếu hưởng tí xíu xong rồi về nó nói, ô tôi giỏi quá, ông thầy cũng công nhận tôi, phải công nhận tôi là giỏi mà, ông phải nhờ này, ông phải nhờ tôi làm này, nhờ tôi làm cái nọ. Cái đó là cái tiểu lợi. Cái đại lợi là cái quý vị phải cần muốn cái pháp đại thừa để quý vị được cái đại lợi, chứ không phải để cái tiểu lợi. Tiểu lợi thì ai cho cũng được. Cái tụi ngoại đạo nó cho quý vị cũng được, tụi tiểu thừa nó cho quý vị cũng được, ai cho cũng được. Cái đại lợi bên đại thừa phải cần có cái căn cơ nó rất sâu mới hút được cái từ đó nó ra. See, the great benefits of Mahayana, you cannot access it unless your roots are very, very deep. Okay? Nghe rõ không? Thánh phải là tiên. Cái đó là khuyến khích người ta, ok, khuyến khích người ta cố gắng hết sức, ok, để mà trồng phước điền. Có những người khi mà cái nhân người ta trúng chín một cái, ta tới thôi, con cúng cho Tam Bảo để giúp người. Cái đó là cái hiện tượng, là cái rễ nó bắt đầu nó sâu rồi, ta thấy được cái đó. Còn cái người muốn có rễ á, không cần nói chuyện luôn, mà nói là thôi đi chỗ khác giùm đi, chỗ đại thừa không phải tiểu thừa đâu, không phải là tầm bậy đâu, thôi đi chỗ khác giùm đi, qua mấy chỗ tầm bậy giùm đi, chỗ này không phải chỗ quý vị, đừng có dở. Alright. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì không? It's very easy. Ông hỏi là nếu mình có phước, làm sao mình hiểu được, mình hưởng được cái pháp đó. You planted blessings already. I teach you to plant blessings in the right field of blessings. Tôi dạy quý vị, khuyên quý vị trồng cái phước ở cái phước điền đúng. Okay? I will tell you
this. Excuse me.
Nói cái gì thấy. For example, they look at a guy like Randy. Cho ví dụ, excuse me for using you, Randy. Okay. For example, Randy was planting blessings into Master Shenhua's field blessings for 20 years, right? Isn't that right? Over 20 years. Ông nha sĩ này á, là ông trồng với cái phước điền ngài Tiên Hóa 20 năm rồi. And then one day Thredia introduced him to my Chan class. I said, okay, let me go take a look what this guy has to say. Ngày kia ông nghe cái người học trò trước của tôi đó giới thiệu, nó là có ông thầy này đệ tử Tiên Hóa dạy về thiền. Là ông nói, okay, mình tới coi thử cái ông nhóc này biết gì về thiền, coi thử ra sao. So he came, and just for out of curiosity, tới vì tò mò thôi. Okay. And you stayed for how many years now? For the first couple of years, what did you do? Hai năm đầu tiên ông làm cái gì? Nothing, right? Planted nothing. And yet he didn't run away. Quý vị để ý cho coi, hai năm đầu tiên, tôi viễn biết, hai năm đầu tiên hoàn toàn không có trồng một xu nào hết, không trồng một cái gì hết á. Okay? Mà không có chạy đi. How is it possible? Làm sao nó được như vậy? He has some blessing somewhere, you know. Because, you know, the first, my early years of my teaching, I was very rude. I was chasing people left and right. I said, my place is about 5-6 people. That's all the room I have. So I'd rather turn them over so that I have more new faces and I have more challenging to me. Lúc mà tôi bắt đầu ra chỗ tôi nó nhỏ, tôi không biết dạy nữa, thành ra tôi khuyến khích người ta đi nhiều hơn, tôi muốn giữ chân người ta lại. Cái ông này tới không làm gì hết, mà ông ở 2 năm liên tiếp đầu tiên hoàn toàn không làm gì hết. Okay, because the first 2 years I had no such dharmas for people to do. People would come to me and say, "Master, you spent 2 hours explaining to me. Can I give you $5?" I said, "No, don't even bother doing that. I don't want to deal with your $5, $10." 2 năm đầu á, học trò tới nói, "Con cảm ơn thầy đã bỏ 2 tiếng đồng hồ để ra giảng tiền cho con cúng thầy 10 đồng được không? 5 đồng được không? Thôi đừng cúng thầy 5 đồng, cúng 10 đồng nữa, tôi không có." Not have enough blessings to have the chance to plant blessings. Ngược lại, những người không có phước phải có giúp cái cơ hội người ta để trồng cái phước. Okay? Phải có cái pháp như vậy. Okay? Now, going back to Randy's case, okay, 2 years with me is a long, long time, as text notices by now. It gets trying, more trying and trying every single weekend. Quý vị biết không? Như ông này cũng tới tôi hơn 5 rưỡi rồi. Càng tới càng nhiều, càng ngày càng thấy khó khăn, càng khó kiếm cái lý do để mà tới chùa. The harder it is to find reasons to come to the temple, because somehow the afflictions intensify. It gets harder. Tại vì cái vị đấy không quan, càng tới chùa càng nhiều, bỗng nhiên càng thấy phiền não nó càng nặng nề hơn, nó càng khó chịu hơn nhiều. So 2 years is a long time, folks. Ta nói thiệt quý vị, 2 năm là rất là lâu. Tu với tu 2 năm là cực kỳ là khổ. And yet Randy is a sister. I don't care. So what does it tell you? Blessings. Somewhere before. Let me tell you where the blessings come from. Nói quý vị biết cái phước từ đâu tới. It's the same few blessings as Master Srinivas. We overlap. Nó cùng một cái phước điền hết. Quý vị cúng cho Ngài Tiên Hóa, cúng cho Vàng Văn Thành cũng giống như cúng cho tôi. You planted with the DRBA, you planted with Master Srinivas. It's the same as planting with me. The large part is the same. Okay? So in answer to your question, you plant the blessings with the proper Dharma, you're safe. You can apply it, you can use it anywhere you like. Quý vị trồng phước điền với chánh pháp á, với đại thừa chánh pháp á nha, chứ không phải tôi nói là thì quý vị xài chỗ nào nó cũng được hết á. Còn quý vị trồng cái phước điền tầm bậy á, ok, thì phải tới lại cái phước điền nhỏ đó mà hái nó. If you plant the wrong field blessings, the limited field blessings, ok, with no overlaps, you have to go back there to harvest. Is it clear? Thành ra tới gặp là một chuyện, ở là một chuyện khác nữa, không phải là dễ đâu em ơi. So I'm telling you, to be able to hear the Dharma, it takes a lot of blessings. To be able to come back time and time again to listen more, it's a different set of blessings. That's how difficult it is to do Mahayana. Pháp Đại Thừa nó khó như vậy đó. Nó rất là khó. Okay? So what do? You keep on blessing, blending blessings like crazy. Bởi vậy, tôi dạy quý vị, tôi khuyến khích quý vị là cứ trồng phước điền, phải trồng ngày, trồng đêm. Tại không bao giờ đủ hết, you never have enough. If true Mahayana cultivation practices, whatever you have, it's used up just like last month. Tại nói quý vị biết, bất cứ cái phước mà quý vị đã có gì trong Pháp Đại Thừa đó, tôi nói quý vị nghe này, tháng trước đã xài hết rồi, đang nợ mà không biết. You go into debt, you don't even know. That's how incredible Mahayana is. Xanh mặt chứ đừng có tưởng mình ngon. Don't think you're so hot. Okay? Something, same thing going back to this morning's theme. Be humble. Okay? Vậy nhỏ nhiều sáng mà nói đó, phải biết khiêm tốn. That's a manifestation of your Mahayana good roots right there. Humility. Nói cái viết, cái khiêm tốn là một cái hiện tướng của cái căn cơ đại thừa đó. Chẳng tưởng chuyện chơi đâu. Cái tuổi mà cà lâm á, mới là tự mãn thôi. Only the shallow roots are self-satisfied, are arrogant. Oops. Excuse me. Maybe I went overboard. Xin lỗi quý vị. Nếu đụng chạm ai, tôi xin lỗi trước. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? You know, if you have the roots, you have the blessings, you cannot help but believe what you hear. Cái phước nó hay lắm. Cái việc có phước một cái á, cái việc không cần có sức gì hết á, tự động nghe nó tin ngay lập tức à. Thành ra khi mà nói pháp đại thừa, cái pháp mà cái tịnh độ đại thừa, người ta nghe tới tin ngay, đã có sẵn căn cơ rồi. Còn người ta nói mà ta không tin, tại người ta không đủ, mình chịu thôi, mình cũng chịu thôi. Muốn là thôi khuyến khích người ta thôi, thôi kiếp sau tới đây con người, chứ còn con chưa đủ sức nữa, thôi chịu khó đi. Lần này nghe, lần cái đã. Lần sau rồi phát cái tâm tới mà cúng với Pháp Đại Thừa đi, thì mới có cái, mới có cơ hội được. Như sư hiểu không? Cái duyên là tôi cho họ, còn họ không có phước, cái duyên tôi cũng chịu thôi à. Cái duyên là mình mở cửa cho họ tới, mình ở nó tới đây thì giúp cho, đây là cái duyên của thầy. Còn nếu họ không có phước, họ hưởng cái đó không được, chịu thôi à. Thì đương nhiên rồi, nhưng điều cái đó là cái đó mình mở cửa cho người ta, nhưng điều họ phải trồng cái phước họ mới hưởng được cái duyên đó. Hai cái nó khác nhau. Thành ra cái nhiệm vụ của mình, người xuất gia, những người tu hành đó, là khi người khác trồng phước. Ok, mà trồng khôn á, trồng tâm bậy ráng mới chịu. Tôi nói này rõ ràng đó, tại vì như vậy nè, tại hiện với cái tâm quý vị, tâm phân biệt, phải biết phân biệt cái chỗ đàng hoàng mà trồng. Ok, tại đang còn nhìn qua thầy trật chỗ nào, cô trật chỗ nào đó, tâm phân biệt đó, biết cái phân biệt như vậy thì biết chọn cái chỗ đàng hoàng mà trồng, biết khôn tí. I'm telling you, she says there's a causes and the conditions, and I said conditions, what, when I open the door to invite you in, that those are conditions, but the causes are that you need to plant the seeds for you to be able to absorb whatever I offer you, to take it, because I offer it to people and they would refuse to take it, because it's not like because I told you, because it's not like because I don't give it, I give it to them, they will refuse me and hurt my feelings. Okay, so the thing is that since you are still discriminating, you're still discriminating whether this monk is right or wrong, whether this monk is good or bad, whether this monk is superior, or whether he's a sage or not a sage. You're still discriminating like crazy. If you're like that, then you're better off learning to discriminate where you should be planting your blessings. At this stage, when you get to the stage where you no longer discriminate, that's a different ballgame. That's different. Okay? All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? All right, moving on. 12, 16. Now, this particular earth spirit has lived for a long, long time. Cái vị thần đất này đã sống lâu rồi. And she witnessed how Earth-Store Bodhisattva have rescued so many living beings in three evil paths. Thế cái vị thần đất này thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu rất nhiều chúng sanh trong cái tam ác loại. And not only that, it turns out the sutra tells here, even beyond even what this earth spirit, hơn cả cái phạm vi mà cái vị thần đất này có thấy được. Kinh nói nhắc lại. It says that whatever the earth spirit here saw, it's only one tiny time frame, time slice. Kinh nói rằng, thiệt ra cái mà cái vị thần đất này mà được quan sát được á, thực sự nó chỉ là một cái góc, một tí xíu, thấy được một tí thôi. Sự thật á, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã làm này đã đời đời kiếp kiếp rồi. Actually, Earth-Store Bodhisattva has been making vows to help rescue living beings in the three evil paths in front of so many Buddhas already. Okay, and that tells you, okay, of the
the narrowness of our consciousness. Okay,
cho quý vị thấy cái phạm vi hẹp hòi của cái tiềm thức của mình.
Even for an earth spirit like the earth spirit here,
với cái thần thông, với cái phạm vi của vị thần đất này, cái bà nó chỉ thấy được một tí xíu thôi.
She only can see so much.
Okay. There's so much more beyond you can be consciously aware of.
Cái mà quý vị có thể thấy được á, quý vị có vẻ có thể trừu tượng được á, nó còn rất là nhỏ.
Were honored one, as I regard living beings of the present and future, I see those who make shrines of clay, stone, bamboo, or wood, and set them on pure places in the southern part of the dwellings. The place within the shrines and image of earth store bodhisattva, either carved, painted, or made of gold, silver, copper, and iron. They then burn incense and make offerings, gaze at, bow to, and praise him. By doing these things, they will receive 10 kinds of advantages and benefits.
世尊，我望未来及现在众生，于所住处，于南方境界之地，以土石、竹、木。 做其, 抗事, 对不对? 世中能, 怎么说呢? 化, 乃至金银铜铁, 做立藏形象, 烧香供养, 赞礼赞叹, 世人, 具处其德十种利益.
Bạch Đức Kế Tôn, con thấy vị lai và hiện tại chúng sanh nơi chỗ cư trú mà xoay nam trên đất sạch sẽ, lấy đất đá tre gỗ mà làm khám thất, trong đó đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, hay đem vàng bạc đồng sắt đúc hình tượng ấy rồi đốt hương mà cúng dường chiêm ngưỡng lễ bái tán thán, thì người ấy và chỗ ở được 10 sự ích lợi.
So we're talking about the advantages of making offerings to the images of earth store bodhisattva.
Đang nói về cái phần mà những cái ích lợi, 10 cái lợi ích lợi khi mà cúng dường cho hình tượng của vị Địa Tạng Bồ Tát.
You're making offerings to images. That's why images are created for to inspire people to practice giving.
Những hình tượng đã tạo ra với mục tiêu là để khuyến khích cho chúng sanh cúng dường.
And also give the mind rise of mind respect.
Phần khác nữa nó giúp cho chúng ta sanh cái lòng cung kính. Okay.
Because all these images,
quý vị biết không? Tất cả những cái hình tượng của Phật Bồ Tát,
of the Buddhas and Bodhisattvas, have a certain magical nature.
Tất cả hình tượng đó, nó có một cái linh khí ở trong.
Okay. And which you cannot sense, and
phần lớn quý vị cũng thấy được cái đó không?
For example, this morning, I'm impressed that Han Dan's brother noticed on how on the flavor, commented on flavor of today's lunch.
À, như hồi sáng nay anh Quý mới tới lần đầu tiên mà cái tâm thanh tịnh đến cái độ, tâm yên lặng đến cái độ mà thấy được cái tính yên của cái tâm của cô Như Hương khi cô cúng cái đó, là cái chuyện rất là đáng khen.
For example, he have a guest for the first time this morning, Han Dan's older brother who came for the first time to the temple. And this morning, Venerable Hương here was cooking a lunch for the temple. So I got curious, so I went down there and have lunch with them, trying to have a flavor, to taste what her cooking is like, get a flavor of what her cooking is like. And so Han Dan's brother, older brother, I asked him, what do you think of this flavor? And he commented, he says that the food feels light and simple, okay? And that's revealed that his mind is peaceful enough and clear enough to be able to perceive that part of the flavor, okay? So, all these images, okay, have Dharma protectors around them. Tất cả những cái hình tượng này đó, họ có, đều có những cái hộ pháp ở xung quanh bảo vệ. Okay. So that's why it's a big deal when you invite these images, bring them back to your household. Thành ra quý vị mà nếu như mà có duyên mà được thỉnh mấy cái hình tượng về nhà là chuyện rất là đại phước. Because what you happen is what you do, you bring these images along with their Dharma protectors back to your own household. Tại vì một khi mà quý vị thỉnh được cái hình tượng đó, thì quý vị đã thỉnh không chỉ thỉnh những hình tượng không, mà còn thỉnh lại tất cả những vị hộ pháp của những hình tượng đó về nhà mình. Okay. All right. So if you gaze at and bow to and praise these images, quý vị chiêm ngưỡng, lễ bái và tán thán. Okay. To gaze at is to look at the image again and again. And it turns out that you can, even with the Dharma of gazing again and again, you can also end up becoming a Buddha. Mình chiêm ngưỡng là mình cứ nhìn hoài, nhìn cái hình tượng hoài, nhìn lui nhìn tới hoài. Mà trong cái pháp nhìn đó, pháp môn nhìn đó, quý vị cũng có thể thành Phật được nữa. And you can even become one with Earth Store Bodhisattva. Cái chiêm ngưỡng cái hình tượng của Ngài Bồ Tiện Địa Tạng Bồ Tát đó, nó có cái tác dụng là mình trở thành một phần của Địa Tạng Bồ Tát luôn. You keep on gazing at an image Earth Store Bodhisattva, like the one back there behind you. Keep bowing to it, gazing at it. Okay. You become, part of you becomes Earth Store Bodhisattva. Càng chiêm ngưỡng, càng lễ bái, càng cúng dường cái Địa Tạng Bồ Tát càng nhiều, thì cái càng lâu, thì càng thì cái một cái phần của quý vị nó trở thành Địa Tạng Bồ Tát. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? What are those 10, 12, 21, 12, 21? What are those 10 benefits? Okay, we talk a lot of theory now. Let's see if it's any that we can use. Nói lý thuyết rồi, bây giờ mình nói có thể có cái lời gì mình có thể xài được không? What are these 10? First, the lands will be fertile. Second, the families and homes will be peaceful. Third, the ancestors will be born in the heavens. Fourth, those still alive will have benefit and will have their lifespan increased. Fifth, they will obtain what they seek. Sixth, they will escape the disasters of water and fire. Seventh, they will avoid unforeseen calamities. Eighth, the nightmares will cease. Ninth, they will be protected by spirits in all their comings and goings. Tenth, they will encounter many causes for sagehood. 何等为时？一者，立土奉壤；二者，家宅永安；三者，先往升天。 sutra, xianzun, yi shou, wu zhe, suo jiu, sui yi, liu zhe, wu shui, huo zai, ji zhe, xu, hao, bi zhu, ba zhe, 怎么说？八者是吗？啊？杜绝，谢谢。杜绝噩梦，杜绝噩梦。九者，注入神户。十者，若遇圣音。thế nào là mười lợi ích? Một là thổ địa phì nhiêu.Hai là nhà cửa luôn yên ổn. Ba là thiên nhân sinh thiên. Bốn là người sống tăng thọ. Năm là ước muốn toại ý. Sáu là không bị tai họa nước lửa. Bảy là không bị mọi sự hao tổn. Tám là đoạn tuyệt ác mộng. Chín là xuất nhập thần hộ. Mười là đa ngộ thánh nhân. So all these ten benefits are... Mười cái lời là gì? First one.Those who worship Earth-Star Bodhisattva will have fertile lands. Thổ địa phi nhiêu. Whatever you plant will bring forth abundant harvest. Trồng cái gì thì sẽ hái được rất 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 phong phú. Okay. When they talk about fertile here, cái nhiêu này, that means that the soil, okay,có nghĩa là cái đất á, is not clumpy, nó không có đóng cục, it's soft, và nó mềm, okay, or if you look at it in terms of color hoặc là về cái màu sắc á, thì it's the kind of rich color you can look at.Nice to look at. Thì về màu sắc á, thì nó cái màu mà nó màu phi nhiêu, cái màu đẹp mắt, quá đẹp mắt. So people making it easy for people to work the land. Cái đất nó phi nhiêu thì làm cho người việc trồng trọt nó dễ dàng hơn. Okay.So that's what happens to us if we worship images of Earth-Star Bodhisattva. Đó là cái nhân mà mình trồng, mình hưởng được khi mình sùng bái ngài Địa Tạng Bồ Tát. Number two, peaceful homes. Thứ nhì, nhà cửa luôn yên ổn. Okay. So you can find peace.And at your own place of abode, cái chỗ mình ở được yên ổn. Okay. Number three, thứ ba. Those who your ancestors will be born in the heavens. Cái phước thứ ba là tổ tiên mình được sinh vào quả trời. Okay. This is what we can do to on behalf of our ancestors. Cái này là với người Á Đông mình coi trọng cái chuyện này.Là cái chuyện mình có thể ảnh hưởng tới, giúp đỡ những người tổ tiên của mình. Okay. Cái pháp Địa Tạng Bồ Tát làm có tác dụng đó. So this is what the Earth-Star Bodhisattva Dharma has the effect of doing. Okay. Now, in terms of heavenly benefits, the sutra says...về cái phương diện về cái phước bên quả trời á, thì kinh nói rằng making offerings về cúng dường cúng dường. In making offerings to making offerings to the sutras, cúng dường cho kinh điển. Has the effect of adorning your place of abode. Có cái tác dụng làm nó trang nghiêm cái chỗ mình ở. Even to the point of hanging a banner or a these ornaments or offering a some clothing. Ngay đến đến cả mình có thể treo một cái tràng, một cái phan, hoặc là cúng một cái bộ áo. Okay. In the desire heavens, you already have a palace. Trong cái cõi dục giới, cõi trời trong dục giới mình đang ở đây, mình đang có một cái cung điện. Đã có cung điện làm với thất bảo rồi. Okay. For making these offerings, as soon as you perform the act of offering in the desired heavens where we are right now, where we reside right now, there is a heavenly palace made of seven jewels that has been appears and waiting for us to come up and enjoy those blessings and enjoy it. Mình cái tác động cúng dường thôi, okay, thì nó tạo ra một cung điện làm thất bảo ngay trong cái quả trời dục giới này đang đợi mình để mình lên hưởng thụ cái sướng đó. Okay, so I can look around all of you, this room here today, I can tell you, you all have palaces in the six desire heavens already. Thành báo quý vị tin vui ngày hôm nay, okay, là quý vị đã có sẵn có mấy cung điện trên cái quả trời rồi đang đợi quý vị. Thành ra hurry up and go to the heavens and enjoy those heavenly blessings. Thành quý vị có duyên thì lo mà lên quả trời đó mà hưởng thụ cái lạc thú đó. He says, I want to go to Western Bliss Pure Land. How come I got diverted to heavenly blessings? Mình về cực lạc, về cực lạc. Điều không có nghĩa là mình không có quyền đi chỗ khác đâu. Chẳng như, I said, don't be so narrow-minded. Just because you want to go to Western Bliss Pure Land doesn't mean you cannot have assets somewhere else. Chẳng như cái xứ này, cô biết không? Cái chùa tôi ở, ở chùa này, ở chùa Rosemead, đâu có nghĩa tôi không có quyền mua cái chùa khác ở Santana đâu. Ok. Để nổi hứng tôi lái tới Santana tôi chơi, rồi xong tôi buồn tôi bay qua Paris tôi chơi. Tôi có, nếu mà tôi giàu có, tôi của cải tôi đầy, tôi khắp tôi đủ chỗ hết rồi. Ok. I say, just when I'm this blessed, then even though I have a temple in Rosemead, I don't mind investing in a property in Santa Ana to go there and enjoy myself, or hop on an airplane to go to Paris to my condo in Paris. You know, I can afford it. Mình phước nhiều quá, mình xài, mình thoải mái, mình đầu tư đâu có sao đâu. Chứ lẽ cô nghĩ mình giàu có mình tại sao mình ở hotel làm cái gì? I'm telling her, if you are that blessed, why would you bother going to hotel? I have condos everywhere I want to go. Tôi mà giàu chỗ nào tôi cũng có condo hết đó. So she says, she says she has a good point. She says the Buddha explains that, you know, the heavens are not a good place to be because when you go to the heavens, Mr. Sun, it is so much fun up there that you will forget to cultivate. This is what the Buddha keeps on telling us. Okay, that's what she says. Đúng, Phật nói đúng, Phật nói không có sai. Nếu tùy người, có người vào đó sẽ bị kẹt, Còn tôi là điếc, không sợ súng. Thằng có vào đó, tôi không sợ kẹt, tôi sẵn sàng tôi đầu tư. So it depends on who you are. There's some of us, the Buddha is right. Some of us, he says, you go to the heavens, you will forget about cultivation. Okay? I belong to the group of people who's hopeless. So if I have the money, I go invest wherever I please, because I don't worry about, you know, about cultivation yet. Tôi không lo tu, tôi lo đầu tư thôi, lo làm giàu trước cái đã. Cái thời buổi này mà bây giờ thời buổi này mua nhà mua cửa là thời buổi rất là tốt. Good time to invest in properties right now. Okay. Sao nữa? Any other comments? Yes. Ông nói tại sao mình không có cái bàn để mình để đồ cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. I don't know. It would be too easy. Tôi nghĩ mà nếu mình để cái bàn đó nó dễ quá. That's make it difficult for you. Why don't you make an offering the Earth Store Bodhisattva right here? Right here. Put it here.
He's back here.
He can reach over. I can assure you he can reach over and say, ooh, good stuff. Ông nói tại sao muốn có cái bàn bên cạnh. Tôi nói bàn bên cạnh nó dễ quá, thôi bây giờ ông cúng Địa Tạng Bồ Tát, cúng chỗ này được, để chỗ này được. Ông nói ổng Địa Tạng Bồ Tát là xa như vậy, sau lưng. Tôi nói không có đâu, ổng xa như vậy chứ ổng muốn ổng vói tay tôi, ông lấy một cái, ồ bữa này đồ ăn thằng này cúng ngon. Okay. Trust me, these beings texts, they're not bound by physical space like the way we are. Okay. Những cái vị Bồ Tát này, tôi cam đoan cái vị ngài không có kẹt với không gian như mình đâu. Okay. So, you know. All right. At the life end, when your life ends, you have the choice to go there, to the heavenly palaces. Quý vị biết không? Vì những cái nhân quý vị đang trồng bây giờ đó, khi mà quý vị qua đời á, thì vì có cái nhân để mà có quyền đi lên cõi trời để mà hưởng thụ. Okay? And get this, this is something we need to emphasize, make sure you remember that. You have 7 goddesses. Vì cúng dường Địa Tạng Bồ Tát không á, ok. Đó. Đó. Kim cái điều đừng có lo. Kiếp này làm đàn bà, khi mà sanh đến cái làm đàn ông, đừng có sợ. I'm telling Kim Điền back there, I said, you may be a woman right now, but at life end, you'll be born in the heavens, you become a male god, okay? Don't worry about this sex thing here. This gender thing here. Đừng kẹp. Tại vì Kim làm cõi trời á, làm trời đàn ông á, nó sướng hơn trời đàn bà. Because I'm telling her that when you get to the heavens, it's better to be a god man than a goddess. They have more privileges. Don't ask me why. It's just the way it is, okay? Đừng có hỏi tôi tại sao nghe. Sự thật cái như vậy á. Trời đàn ông á, nam trời, nam tiên nó sướng hơn nam nữ tiên. Okay. Gọi là một ông thiên là có khoảng chừng 10,000 cái thiên nữ để mà phục vụ một người thiên. Tội mình làm thiên nữ làm gì? There's a ratio that like 10,000 or 100,000 of goddesses to one god. So that's the way it is. Okay? Good. Kim, yeah, I don't mind. As long as I can become a god, it's nothing wrong with that, right? Cái quan trọng là mình tại sao mình kẹt nam nữ làm cái gì? Ăn thua mình là cái gì tốt nhất, đúng không? Mình đâu có chấp đâu. Don't be stuck on genders. Whatever is the best, go for it, okay? À sao? Ni sư nói gì? Phải có cái phước nó khác nhau chứ. Làm sao cô nói mình phước, ai nói mà cô với tôi giống nhau được? Đương nhiên cô là ni sư, tôi là chỉ tỳ kheo, sao mình giống nhau được? Đúng không? Cái phước mỗi người nó khác, thì cái quả báo nó khác. Phải có cái quả báo nó khác, phải có nam với nữ để mà nó mới khác, mới phân biệt được, mới công bằng chứ. Không thôi ai cũng giống nhau, đâu có gì công bằng ở trong. She said, well, how come blessings still distinguish between male and female? I said, it's a nature of the blessings. That's, I call it fairness. Because some people are more blessed than others. You cannot say you and I should be the same. The gods are not a communist by nature. Mấy cái cõi trời đó, họ không phải là chủ nghĩa cộng sản ngay đi xưa tôi nói trước á. Họ là tôi nghĩ họ tư bản hơn là cộng sản. I'm warning her. They're more capitalistic than socialist. Okay. Any other questions? Okay. So let me finish this thing here because I'm running out of time. You have because you make offerings to the sutra. Okay. Quý vị cúng dường cho kinh. For example, I just printed. For some reason, I just printed 2,000 sutras. Tôi mới in 2,000 cuốn kinh. Okay. Send the money to Vietnam, gửi về Việt Nam in 2,000 cuốn kinh. Okay, amazingly, I tell you a funny thing. Lúc mà gửi tiền ra thì chưa đủ. When I send the money to Vietnam, I didn't have enough money. Okay. But as soon as after I send it, people started making offerings. Now I have more money. I have enough money to pay for all the printing. Không có tiền, dám bỏ tiền ra in. Ở tiền ra một cái, bây giờ Phật tử cúng tiền, bây giờ có đủ tiền để mà in, đủ để mà in kinh. Now, all those people who print the sutras, tôi muốn nói cái duyên đó, nhắc cho quý vị biết, những cái người mà cúng dường cho kinh đó, I would like to tell, tôi muốn ni sư giữ cái danh sách như vậy. I was asking Venerable Như Hương here to maintain a list because I want to send a small email. Tôi muốn gửi cho họ email nói cho họ biết you have designed heaven palace already. Nói là vì cái tác động cúng dường đó, họ có một cái cung điện rồi đang đợi họ. And at the end of the life, cuối cùng khi mà họ chết á, thì họ sẽ sinh, họ có 7 cái người thiên nữ đang đợi họ bây giờ. They have 7 of these beautiful gorgeous goddesses waiting for them right now up there. Không hỏi vậy là, lần sau mà thầy ấn tống là lúc nào vậy? Thì nhờ cô giữ chứ sao mình quảng cáo được bây giờ? Mình có cái sự lợi nó thật sự chứ đâu phải nói chuyện trừu tượng đâu. Rõ ràng mình nói cũng có tí xíu tiền mà được cái cung điện. Think about the return on investment, Mr. Sun. You, they give $1 and they get a heavenly palace, 7 these goddesses waiting. To me it's a pretty good investment. Think about it. Cái vị nghĩ chứ coi. Only here in my Mahayana we tell you about it, okay? Cái vì chúng tôi ở đây mới nói cái vị rõ ràng như vậy đó. Cũng dường tí xíu thôi mà hưởng phước sướng như vậy đó. Okay? If I were Janus, I would give at the end of the lecture, give $1 on behalf of your son. Make sure he has a heavenly palace. Why bother buying a house and paying it off so that you can give it to him? You give him one heavenly palace. Có nhiều người gia đình đó, có nhiều người mẹ lo thương con đó, bây giờ tôi phải làm ra tiền, mua nhà làm ra tiền, trả xong cái nhà để sau khi con tôi nó lớn đó, lập gia đình tôi cho nó cái nhà. Tôi chủ trương tôi là đừng có cho nhà, lấy một đồng ra cúng vào kinh điển một cái là cho nó cái ngôi điện ở trên cõi trời, sướng hơn cái nhà nhiều. Sao khó nói? Tôi có gì tôi nói gì đâu mà khó nói. đó nó cúng dường, tôi nói cúng dường thẳng có gì nó khó nói, cúng dường đi.
Okay, so anyway, so you cultivate, and this is you can verify this yourself. You cultivate, you open your heavenly eye, you can see that actually you have your own palace. Quý vị không tin hả? Tu đi, tu gắt gao tí, mở thiên nhãn thấy cung điện của mình. You see your own heavenly palace. You see those seven women waiting for you. Nhìn thấy bảy cái cô tiên nữ đang đợi quý vị. Quá nghe vậy, dạ.
Nhưng đều di đa, mình có quyền tới đi chơi đó chơi như thường. She says, I only
wish for, aspire to be reborn to the Pure Land. I said, you should maintain your aspiration. But still, this is part of your blessings.
Quý vị, mặc dù sư cô muốn đi cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng điều sư cô biết không? Sư cô vẫn còn cái cung điện như thường. You still have the heavenly palace, you know that? It's not mutually exclusive. Nó không bắt buộc là mình phải bỏ một cái này nha. Mình vẫn có như thường.
It's still there, waiting for you to come and reap your benefits.
Trồng cái nhân này, nó có sẵn đó rồi. Lúc nào mình tới đó mình hưởng thôi. Không có nghĩa là mình phải tự bỏ nữa nha. Mình vẫn có sẵn như thế. Ok.
He says she's just worried she goes up there and she forgets about it.
Thì đừng có tới đó. Cứ để dành nó thôi. I said if you're afraid then don't go there yet.
Just you know, keep it, you know, until you're ready to use it.
Đợi chừng nào mình đủ khả năng không sợ nữa thì tới đó.
All right, any other questions? Best investment, let me tell you, not the stock market, not real estate property, sutra printing. Ngày hôm nay giới thiệu quý vị một cái cơ hội đầu tư rất 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 là lợi. Không phải đầu tư vào nhà cửa, đất đai hoặc là mấy cái cổ phần, mà đầu tư vào in kinh. Ok. Thấy cô thấy tôi nói một cách trơ trẽn với sợ, không có cỡ tí nào hết đó.
Nếu mình nói sự thật á, không có gì mình ngại hết.
If you speak the truth, there's nothing to worry about. Ok. Alright. We stop here today, unless you have any other questions. Ai thắc mắc gì không? Thôi mình ngừng lại ở đây.